Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm B, quý vị và các bạn sẽ hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 44. Đón nhận những thành quả đạt được của phong trào đại kết, trong khi tiến hành đối thoại về những chủ đề mới hoặc mở rộng đối thoại ở mức độ sâu xa hơn, chúng ta có nhiệm vụ mới phải chu toàn là đón nhận những thành quả đã đạt được. Những thành quả ấy không thể chỉ dừng lại ở những khẳng định của các ủy ban song phương, nhưng phải trở thành một di sản chung để đạt được điều đó và củng cố những mối dây hiệp thông, phải xem xét nghiêm chỉnh và việc này phải bao hàm toàn thể dân Chúa với nhiều cách thức khác nhau và tùy theo những thẩm quyền khác nhau. Quả vậy, đây là những vấn đề thường chạm đến đức tin và đòi hỏi một sự đồng tình rộng rãi từ các vị giám mục tới những tín hữu giáo dân và mọi người đã được sức dầu của Chúa Thánh Thần. Chính cùng một Thánh Thần phụ trợ quyền giáo huấn và khơi lên cảm thức đức tin. Nhằm tiếp nhận những thành quả của đối thoại, phải tiến hành một quá trình phê phán rộng lớn và chính xác để phân tích các thành quả và kiểm tra chính xác sự phù hợp với truyền thống đức tin mà ta đã nhận từ các tông đồ và đã được sống trong cộng đồng các tín hữu quy tụ chung quanh giám mục của mình là mục tử hợp pháp. Quá trình này phải được tiến hành một cách khôn ngoan và trong thái độ đức tin sẽ được Chúa Thánh Thần phù trợ. Để mang lại những thành quả thuận lợi, các kết luận cần được những vị có thẩm quyền phổ biến cách xứng hợp. Những đóng góp của các nhà thần học và các phân khoa thần học được mời gọi cung cấp bằng cách hoạt động theo đặc sủng của họ trong giáo hội, có một tầm quan trọng lớn lao về điểm này. Hơn nữa, rõ ràng là các ủy ban đại kết có vai trò và trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề này. Tất cả tiến trình được các giám mục và tòa thánh theo dõi và nâng đỡ. Trách nhiệm đưa ra phán quyết cuối cùng thuộc về quyền giáo huấn. Trong tất cả những việc ấy, về mặt phương pháp luận cũng rất hữu ích khi lưu tâm phân biệt kho tàng đức tin và cách thức mà kho tàng ấy được trình bày, như Đức Gioan 23 đã nhắn nhủ trong diễn văn khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 80 và 81. 28 tháng 9, thứ hai, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 tháng 9, thứ ba, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30 tháng 9 thứ tư, Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10, tháng Mân Côi. Ý cầu nguyện chung, cầu cho việc tham dự thánh lễ Chủ nhật. Xin cho các Kitô hữu biết sống ngày Chủ nhật như là ngày tập họp để mừng Chúa Kitô phục sinh khi tham dự bàn tiệc thánh thể. Ý truyền giáo, cầu cho việc rao giảng tin mừng. Xin cho toàn thể dân Chúa được Chúa Kitô giao cho sứ mạng đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo, biết tích cực dấn thân chu toàn trách nhiệm truyền giáo, và xin cho họ hiểu rằng đó là việc phục vụ cao quý nhất mà dân Chúa có thể cống hiến cho nhân loại. Tháng Mân Côi, chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người hợp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 1 tháng 10, thứ năm đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 2 tháng 10, thứ sáu đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Mùng 3 tháng 10, thứ bảy đầu tháng, ngày Trung Thu. Mùng 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, chúng ta hiệp ý cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 mùa thường năm B.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy loại bỏ óc bè phái, đừng sống cục bộ, trái lại hãy sống quảng đại và phục vụ mọi người. Trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, biết để lời Chúa hướng dẫn và sửa đổi con người, để chúng ta càng ngày càng trở nên con cái tốt của Chúa hơn. Để của lễ của chúng ta dâng được Thiên Chúa chấp nhận, giờ đây chúng ta xin lỗi Chúa về những thiếu sót và lỡ lầm, và xin Ngài thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa xóa tội trần gian,
xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lấy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thư tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách to tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban, mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hàng sông và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài viết sách Dân số. Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây và phán cùng Môi-se, đồng thời lấy thần chí trong Môi-se mà phân pháp cho 70 vị bô lão. Khi thần chí ngự trên các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy. Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là Enda và người kia tên là Meda. Thần chí đã ngự trên hai ông, vì hai ông được ghi tên trong sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môi-se rằng, Enda và Meda đang nói tiên tri trong lều trại. Tức thì, Giô-suê con ông Nun, tùy tùng của ông Môi-se, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng, hỡi ông Môi-se, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi. Ông Môi-se đáp lại rằng, ngươi phân bì dùm ta làm chi, chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thánh Thần người trong họ. Đó là lời Chúa. Luận pháp Chúa toàn thiên, bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cố định, pha ngu kẻ dốt.
Lời ăn Chúa thánh chứng, làm hoan là tâm tâm.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời, phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thầy.
Lời ăn Chúa danh chân, làm hoan là tâm can.
Dù tôi tơ Chúa quan tâm về những điều luật đó, lại hên xưng ân cần tuân giữ, nhưng có nhiều chuyện lỗi lầm, nào ai hay. Xin rửa tôi sạch những lỗi lầm không nhận thấy.
Lời ăn Chúa chân chừng, làm hoan là tâm can.
Cũng xin ngăn ngừa tôi tơ Chúa khỏi tình kiêu căng, đừng để tình đó làm chủ trong mình tôi. Lúc đó tôi sẽ đường tinh toàn và thanh khiên, khỏi điều tôi lôi lớn leo.
Giới ăn Chúa tranh chừng, làm hoan là tâm can.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Này đây hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than góc kêu la, vì các tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm, vàng bạc của các ngươi đã bị ten xét, và ten xét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi, mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào, và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi. Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa phán, Thầy nói rằng con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước, vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi, thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi, thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào được nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà giòi bọ rúc rỉa, nó không hề chết và lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong những câu chuyện khá hay nói về giáo dục tâm linh của nhà Phật là câu chuyện mang tựa đề Lối sống hẹp hòi. Câu chuyện kể về một ni cô kia có pho tượng Phật truyền thống do gia đình để lại từ lâu đời. Pho tượng được bọc bằng vàng rất đẹp. Ni cô quý pho tượng đó lắm, đi đâu cũng mang theo. Trong ngôi chùa cô tu hành cũng có nhiều pho tượng Phật khác, tuy nhiên cô vẫn dọn riêng cho pho tượng của mình một bàn thờ đặc biệt. Lúc đốt hương tụng kinh, ni cô không muốn cho làn khói hương bay sang các tượng khác. Cô xoay sở làm sao để làn hương trầm bay thẳng vào mũi pho tượng của mình. Chẳng bao lâu sau, pho tượng vàng của ni cô đã đen ngòm và xấu xí vì đón nhận quá nhiều hương khói mỗi ngày. Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu được phần nào sứ điệp của lời Chúa hôm nay. Hôm nay lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy loại bỏ óc bè phái, đừng sống cục bộ, trái lại hãy sống quảng đại và phục vụ mọi người. Có thể nói hiện tượng sống cục bộ, bè phái đã xảy ra rất lâu trong đời sống con người. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe trích từ sách Dân Số, viết khoảng năm 1200 trước Công Nguyên. Tác giả kể lại câu chuyện ông Giô-suê vì lối sống suy nghĩ cục bộ đã xin ông Mô-sê cấm chỉ hai người bạn của mình không được nói tiên tri. Hơn 1000 năm sau, Thánh Marco kể lại câu chuyện tương tự. Ông Gioan cũng vì lối suy nghĩ cục bộ đã ngăn cấm những người khác nhân danh Chúa Giêsu trừ quỷ. Tuy nhiên, cả hai trường hợp nêu trên đều bị chê trách. Ông Mô-sê đã trách ông Giô-suê rằng: Ngươi phân bì dùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban thánh thần của người cho họ. Chúa Giêsu cũng nói với ông Gioan: đừng ngăn cấm họ, vì chẳng có ai nhân danh Thầy làm phép lạ rồi sau đó lại nói xấu Thầy. Để loại bỏ lối sống cục bộ bè phái, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, nghĩa là biết quan tâm đến người khác, đặt mình vào vai trò và hoàn cảnh của người khác. Và Người cũng đảm bảo với chúng ta rằng những ai vì danh Người mà can đảm loại bỏ lối suy nghĩ hẹp hòi, cục bộ, bè phái để sống quảng đại thì không bao giờ bị thiệt thòi. Người nói, ai nhân danh Thầy mà cho các con dù chỉ một ly nước, kẻ đó không bị mất phần thưởng đâu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, tại sao Chúa Giêsu lại dạy chúng ta dẹp bỏ lối sống hẹp hòi, bè phái, cục bộ mà tập sống quảng đại, dấn thân? Bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Giacôbê đã gợi ý cho chúng ta những câu trả lời. Thánh nhân nói với những ai chỉ lo thu vén cho mình mà không quan tâm đến người khác rằng, của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi bị mối mọt gặm, vàng bạc các ngươi bị ten xét. Nếu chúng ta chỉ lo thu vén cho mình mà không quan tâm đến người khác, thì cuộc đời chúng ta chẳng có giá trị và ý nghĩa gì trước mặt Thiên Chúa. Trái lại, nó còn là bằng chứng tố cáo chúng ta. Thánh Giacôbê đã nói, những ai sống hẹp hòi, chia rẽ chính là đang tích trữ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa trong ngày sau hết. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, lối suy nghĩ và sống cục bộ, bè phái chính là nguyên nhân đưa tới đổ vỡ nơi mỗi cá nhân, gia đình, hàng xóm, cộng đoàn, giáo xứ, xã hội và hội thánh. Kinh nghiệm ngàn năm của hội thánh cho thấy, nơi nào con cái hội thánh biết hiệp thông với nhau thì nơi đó hội thánh phát triển và đứng vững. Nơi nào chia rẽ, cục bộ, bè phái thì nơi đó hội thánh gặp rất nhiều khó khăn. Ngày nay, Hội Thánh Việt Nam đang rất cần sự hiệp thông. Có thể nói các thế lực của sự ác và kẻ dữ đang tìm cách để gây chia rẽ và phân hóa nội bộ Hội Thánh, phân hóa các vị chủ chăn. Trong hoàn cảnh như vậy, Hội Thánh cần sự sáng suốt, bình tĩnh và kiên nhẫn hơn là nóng vội. Hội Thánh cần sự nỗ lực cầu nguyện và hiệp thông của tất cả mọi người hơn là những lời chỉ trích. Chúng ta hãy kiên trì hiệp thông cầu nguyện cùng Hội Thánh, hiệp nhất với các vị chủ chăn. Vì Chúa Thánh Thần đấng ngày xưa đã hoạt động trên ông Môi-se, trên Đức Giê-su Ki-tô và trên các tông đồ cũng chính là đấng ngày nay đang hoạt động trên Hội Thánh, trên các vị chủ chăn và trên mỗi người chúng ta. Chính Ngài dẫn dắt Hội Thánh đi trong chân lý, chính Ngài hướng dẫn Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn, quyền bính và thế lực của nhiều thời đại. Xin cho mỗi người chúng ta ngày càng được Chúa Thánh Thần uốn nắn và hướng dẫn để chúng ta trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng giữa một xã hội còn nhiều thất vọng, là chứng nhân của sự hiệp nhất giữa một xã hội còn nhiều băng đảng, bè phái, là chứng nhân cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa một xã hội đang loại trừ Ngài. Xin Thiên Chúa luôn luôn đồng hành và chúc lành cho từng người chúng ta. Amen. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi thêm Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã là Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôn-si-ô Pi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. người lên trời, từ bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin tin Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người coi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-xu nghiêm khắc lên án những ai làm gương xấu cho người khác. Với quyết tâm luôn sống đẹp lòng Chúa, chúng ta cùng dâng những lời cầu xin.
Hội thánh là men trong bột, là muối ốp mặn trần gian. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn sống thánh thiện để trở nên gương sáng cho các tín hữu noi theo. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lời nói lung lay, gương bài lôi kéo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rõ sức hấp dẫn của gương tốt và cố gắng sống gương mẫu trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy tích trữ của cải không bao giờ hư nát. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết tạo một gia tài vĩnh cửu trên trời bằng việc giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa dạy chúng con phải lánh xa dịp tôi để có thể trở thành những Kitô hữu chân chính. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn lời Chúa dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mua lấy cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận. và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chôn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tụng nâng ngự lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ngay sau bữa ăn tôi, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan liệt Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Giáo hội Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng cha cả sáng, đưa cha trì đơn, ý cha thầy hình như đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng thương chúng con ra khỏi tội.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì Chúa quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con đang đang Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
và tiếp sau đây là một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa Nhật hôm nay 27 tháng 9, Đức Thánh Cha đang viếng thăm Cộng hòa Tiệp, và trưa Chúa Nhật vừa qua ngày 20 tháng 9, trước khi kết thúc buổi đọc kinh trường tin trưa, Đức Thánh Cha đã chào từ giã cộng đoàn tín hữu tại Castel Gandolfo. Vì sau chuyến viếng thăm này tại Cộng hòa Tiệp, Đức Thánh Cha sẽ về lại Vatican, kết thúc thời gian cư ngụ mùa hè tại Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của bài đọc thứ hai trong thánh lễ Chúa Nhật, trích từ thư của Thánh Giacôbê, đặc biệt nói về sự khôn ngoan. Trong xã hội cổ truyền, cách riêng bên Hy Lạp, sự khôn ngoan được coi như một giá trị cao quý. Nên biết là triết học theo gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu chuộng sự khôn ngoan. Người khôn không có nghĩa là mưu mô quỷ quyệt, nhưng là người sáng suốt, biết điều khiển cuộc đời của mình để được hạnh phúc. Xã hội cũng mong được các người khôn ngoan hiền đức lãnh đạo, ngõ hầu nhân dân được hưởng thái bình an vui. Kinh Thánh Cựu Ước đã gồm nhiều tác phẩm được gom vào thể loại các sách khôn ngoan. Tuy nhiên, trong chương 3 của thư Thánh Giacôbê, thánh nhân đã đối chọi sự khôn ngoan theo thế tục với sự khôn ngoan từ trời cao. Sự tương phản được bộc lộ qua những hậu quả của nó. Một bên thì gây ra ganh tị bất hòa, bên kia thì phát sinh thanh khiết an bình. Hiểu như vậy, tất cả mọi người đều được mời gọi hãy cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan chân chính, cách riêng những người lãnh đạo cộng đoàn. Ngài nói rằng, suy tư về sự khôn ngoan đích thực có lẽ không giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống, nhưng ít ra cũng giúp con người đối đầu với chúng một cách thanh thản và hữu hiệu. Theo Đức Thánh Cha, thư của Thánh Giacôbê mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ hai của thánh lễ Chúa Nhật 20 tháng 9, mô tả sự khôn ngoan đích thực vốn tương phản với những gì là giả trá. Sự giả trá có tính cách trần tục, vật chất và quỷ quyệt. Nó được nhận diện qua sự kiện nó gây ra ganh tị, cãi cọ, hỗn loạn và mọi thứ hành động xấu xa. Trái lại, sự khôn ngoan đến từ trên cao thì trong sạch, hiếu hòa, cảm thông, đầy lòng thương xót và mang kết quả tốt đẹp, vô vị lợi và chân thành. Đức Thánh Cha nói rằng, sự khôn ngoan không cần phải tự áp đặt bằng bạo lực, bởi vì nó có sức mạnh của sự thật và tình thương. Ngài kêu gọi những ai được mời gọi trở thành những người thăng tiến hòa bình trong các cộng đồng tôn giáo và dân sự, trong các quan hệ xã hội và chính trị, cũng như trong các ban giao quốc tế, cần phải dừng lại để suy tư về vẻ đẹp của sự khôn ngoan. Đức Thánh Cha nói, để làm những công việc hòa bình, cần phải là những con người của hòa bình, bắt đầu học sự khôn ngoan đến từ trên cao, thấm nhuần những đặc tính của nó, và mang lại kết quả. Đức Thánh Cha giải thích rằng, mỗi người trong địa vị của mình đều có thể từ bỏ thói dối trá và bạo động trong tư tưởng, lời nói và hành động, trao dồi những tình cảm như tôn trọng, cảm thông và quý trọng đối với người khác. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn bài huấn đức của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn dùng bản văn phụng vụ trích từ thư Thánh Giacôbê làm đề tài suy niệm, và tôi xin dừng lại ở một đoạn rất đẹp và thích thời. Thánh Tông Đồ đối chọi giữa sự khôn ngoan chân chính và sự khôn ngoan giả trá. Sự khôn ngoan giả trá mang tính cách phàm tục, vật chất, quỷ quái, và biểu lộ nơi việc gây ra ghen tương, tranh chấp, xáo trộn và các hành vi xấu xa. Ngược lại, sự khôn ngoan từ trời thì trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, hiền lành, khoan dung, đầy từ bi, và sinh nhiều hoa thơm, trái tốt, không thiên vị, thành thực. Tác giả liệt kê ra bảy đặc tính, dựa theo tập tục kinh thánh, cho thấy vẻ toàn hảo của sự khôn ngoan đích thực, và những hậu quả tích cực mà nó phát sinh. Đặc tính dẫn đầu danh sách và có thể nói là chính yếu, được Thánh Giacôbê nhắc đến là thanh khiết, nghĩa là thánh thiện, ra như phản ánh Thiên Chúa ở trong linh hồn, và cũng giống như Thiên Chúa là nguồn mạch của nó. Sự khôn ngoan không cần áp đặt bằng vũ lực, bởi vì nó nằm trong tay sức mạnh vô song của chân lý và tình yêu, tự nó mang sức thuyết phục. Vì thế mà nó hiếu hòa, hiền lành, khoan dung, không thiên vị, lại càng không sử dụng thủ đoạn xảo quyệt. Nó đầy từ bi và quảng đại. Nó thể hiện qua những hoa trái tốt lành phong phú. Tại sao chúng ta không dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự khôn ngoan như vậy? Tại sao ta không múc lấy sự khôn ngoan của con tim từ nguồn tinh tuyền của tình yêu Chúa, để cho nó thanh lọc khỏi sự vẩn đục của dối trá và ích kỷ? Điều này có giá trị cho hết mọi người, nhưng cách riêng là cho những ai được kêu gọi giữ vai trò cổ động và thêu dệt hòa bình trong các cộng đồng tôn giáo và dân sự, trong các quan hệ xã hội và chính trị quốc tế. Ngày nay, có lẽ do vài động lực của xã hội đại chúng, chúng ta nhận thấy thường thiếu tôn trọng sự thật, hoặc không tôn trọng lời hứa, cùng với khuynh hướng phổ thông nhắm đến sự khiêu khích, căm hờn, thù hận. Thánh Giacôbê viết, người xây dựng hòa bình, thu hoạch hoa trái đã gieo trong hòa bình, là cuộc đời công chính. Nhưng để có thể hoạt động hòa bình, thì cần phải là con người hòa bình đã, đến thụ giáo sự khôn ngoan từ trời cao, ngõ hầu thấm nhuần những đức tính của nó và phát sinh những hoa trái của nó. Nếu như mỗi người, trong môi trường của mình, biết tẩy chay sự gian dối và bạo lực, trong ý định, lời nói và hành động, và biết vun trồng những tâm tình tôn trọng, thông cảm và trân trọng tha nhân, thì tuy có lẽ sẽ không giải quyết hết mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng ít là có thể đương đầu với nó một cách bình thản và hữu hiệu. Các bạn thân mến, một lần nữa, Kinh Thánh mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về khía cạnh luân lý của đời sống, nhưng khởi sự từ một thực tại đi trước luân lý, đó là sự khôn ngoan đích thực. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan của con tim, nhờ lời chuyển cầu của kẻ đã tiếp đón vào lòng và sinh hạ đức khôn ngoan nhập thể là Chúa Giêsu Kitô. Ôi Mẹ Maria, ngay tòa của đấng khôn ngoan, xin cầu cho chúng con. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha và theo những ý chỉ vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Stili e ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et us perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp sau đây, trước khi kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin nhắc lại những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến riêng 120 vị giám mục đang tham dự khóa bồi dưỡng tại Roma. Đức Thánh Cha đã tiếp các vị vào sáng thứ hai vừa qua, ngày 21 tháng 9. Ngài đã nhắn nhủ các giám mục hãy quan tâm săn sóc các linh mục thuộc quyền, đồng thời kêu gọi các giám mục linh mục hãy tăng cường cuộc sống kết hiệp với Chúa Kitô, điều kiện thiết yếu để công tác tông đồ được kết quả. Đức Thánh Cha nói như sau: sự noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành đối với mỗi tư tế là con đường bắt buộc phải theo để thánh hóa bản thân và là điều kiện thiết yếu để thi hành sứ vụ mục tử trong tinh thần trách nhiệm. Nếu điều này có giá trị đối với các linh mục, thì càng có giá trị đối với chúng ta, thưa quý anh em giám mục thân mến. Và anh em không nên quên rằng, một trong những trách vụ thiết yếu của giám mục chính là dùng gương sáng và sự nâng đỡ huynh đệ, giúp đỡ các linh mục trung thành theo ơn gọi của họ và hăng say yêu mến làm việc trong vườn nho của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc đến cử chỉ trong nghi thức truyền chức linh mục. Đó là cử chỉ tiến chức đặt tay mình trong tay của giám mục. Cử chỉ này đòi hỏi cả hai bên. Tân linh mục quyết định phó thác cho giám mục. Và về phần mình, giám mục cam kết giữ gìn đôi tay ấy. Đây là một nghĩa vụ long trọng nói lên trách nhiệm của giám mục như người cha trong việc bảo tồn và phát huy căn tính linh mục của các linh mục được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của giám mục. Căn tính này ngày nay đang bị thử thách nặng nề vì sự tục hóa gia tăng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến năm linh mục hiện nay và nhắn nhủ các giám mục cũng như linh mục đừng bao giờ để những khó khăn và công việc gia tăng làm sao nhãn đời sống nội tâm kết hiệp với Chúa. Ngài nói, sự quan tâm đến những vấn đề hàng ngày và những sáng kiến nhắm hướng dẫn con người trên con đường của Thiên Chúa không bao giờ được làm cho chúng ta lơ là sự kết hiệp thân mật với Chúa Kitô. Thái độ sẵn sàng phục vụ con người không được làm giảm bớt hoặc làm lu mờ sự sẵn sàng của chúng ta đối với Chúa. Thời gian mà linh mục và giám mục dành cho Chúa trong kinh nguyện luôn luôn là thời gian được sử dụng tốt đẹp hơn, vì kinh nguyện là linh hồn của hoạt động mục vụ, là nhựa sống mang lại sức mạnh cho hoạt động ấy, là sự nâng đỡ trong những lúc hoang mang và nản chí, và là nguồn mạch vô tận của lòng nhiệt thành truyền giáo và tình yêu thương huynh đệ đối với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của thánh lễ và khẳng định rằng việc cử hành thánh lễ phải soi chiếu toàn thể đời sống của anh em và của các linh mục thuộc quyền, mang lại ân thánh và ảnh hưởng thiêng liêng trên những lúc vui buồn, sao động hay yên hàn, lúc hoạt động hoặc khi thinh lặng chiêm niệm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương Thánh Gioan Maria Vianney để giáo dục các giáo dân của Ngài. Cha Tổng đại diện giáo phận Bentley, khi bổ nhiệm thánh nhân làm cha sở họ Arx đã nói, trong giáo xứ ấy, không có nhiều tình yêu đối với Thiên Chúa, nhưng cha sẽ mang tình yêu Chúa vào giáo xứ ấy. Và sứ đạo đó đã được biến đổi. Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.